Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi. Họ thưa lại Người: Chúng tôi là con cháu Abraham và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông nói các ngươi sẽ được tự do? Chúa Giêsu trả lời rằng: quả thật Ta bảo các ngươi, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, Người Con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói các những điều này, Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: Cha chúng tôi chính là Abraham. Chúa Giêsu nói: Nếu thật các ngươi là con cháu Abraham thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là Người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Họ lại nói: Chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Nếu Thiên Chúa là cha các ngươi thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến. Vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vua Nabucodonosor là vị vua của Babylon, thì trong những lần chinh phạt dân Do Thái, xâm chiếm đất nước Do Thái, thì ông có bắt những người Do Thái để về làm nô lệ cho đất nước của ông. Thì trong những người Do Thái khi bị bắt về làm nô lệ thì họ phải tôn thờ các cái thần của người Babylon. Và hôm nay trong bài đọc sách tiên tri Daniel cho chúng ta thấy có ba vị thiếu niên bị bắt, và rồi vua ép ba vị thiếu niên này phải tôn thờ, khi nghe tiếng tù và thì phải tôn thờ, bái lạy trước tượng thần của vua, trước tượng vàng của vua. Nhưng mà ba vị thiếu niên này đã dứt khoát chống lại lệnh của vua, là nói với vua rằng: Chúng tôi sẽ không làm, cho dù phải chết chúng tôi không thờ lại các thần của vua, chúng tôi chỉ có một mình Thiên Chúa. Và điều đó đã làm cho vua Nabucodonosor tức giận và truyền lệnh cho đốt lò lửa phải nóng hơn, cháy mạnh hơn gấp đôi, để mà thiêu đốt ba vị thiếu niên này. Và ba vị thiếu niên này khi bị bỏ vào lò lửa thì đã không bị lửa thiêu đốt. Thiên Chúa đã cứu ba em thiếu niên này khỏi lửa. Thì chúng ta thấy rằng là việc tôn thờ ngẫu tượng ngày hôm nay trong đất nước chúng ta có rất nhiều, chưa nói tới ai khác ngoài những người Công giáo. Khi con thấy rằng là trong những ngày mà ngày thần tài, có nhiều người gọi điện với nhau ý ới rằng hôm nay ngày thần tài, rủ nhau đi mua vàng để làm gì, để cho được cái vía tốt trong năm mới, để làm ăn tốt hơn. Đấy, những người Công giáo chúng ta, mà cũng tin rằng có những cái thần khác có thể giúp cho chúng ta trong đời sống của chúng ta được tốt hơn ngoài Thiên Chúa. Thì như vậy đức tin của chúng ta liệu có đủ mạnh, chúng ta có đủ sáng suốt để tin rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là duy nhất hay không? Thì điều đó chúng ta xét lại, nếu chúng ta còn không những là ngày thần tài, còn những người tin vào những ngày tháng, coi ngày coi tháng, coi rằng ngày đó có phù hợp hay không, những công việc của mình, làm ăn của mình, chọn ngày nào cho tốt. Điều đó là điều mà chúng ta đang bị rơi vào việc tôn thờ ngẫu tượng hay là tôn thờ một thần nào khác ngoài Thiên Chúa là đấng duy nhất. Chúng ta không đặt chọn niềm tin vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối, giống như ba em, ba thiếu nhi này, họ đã đặt niềm tin một cách chắc chắn vào Thiên Chúa. Họ kêu rằng dù Thiên Chúa có đến cứu họ hay không, họ vẫn tin và vẫn không thờ lại một bất cứ một thần nào nữa. Đấy là điều chúng ta cần phải học. Chúng ta khi tin vào Chúa là tuyệt đối, chúng ta dành cho Chúa tất cả, chứ không phải là nghe ai nói hay là truyền thông ngày hôm nay đưa chúng ta đến những nơi mà linh thiêng. Người Công giáo cũng đi tạ ơn ở những cái nơi linh thiêng nữa, con có nghe nói. Đấy, thì chúng ta ý thức hơn về cái việc giữ đạo của mình. Chúng ta đang bị chi phối và đang bị cám dỗ bởi vàng bạc. Như hôm nay chúng ta thấy là vua bắt các bé này phải thờ lạy trước tượng thần, tượng vàng. Đấy, chúng ta cũng phải cẩn thận trong cái việc thờ phụng Thiên Chúa của chúng ta. Và trong cái tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài nói đến cái việc giải thoát con người. Nếu các ngươi tin vào và giữ lời ta, các ngươi trở thành môn đệ đích thực của ta và các ngươi sẽ được tự do. Thì những người Do Thái bảo chúng tôi là con cái Abraham, chúng tôi chẳng làm nô lệ cho ai hết. Vậy chúng tôi đâu có cần ai giải thoát chúng tôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, nếu anh chị em phạm tội, nếu các anh phạm tội, các ông phạm tội, là các ông làm nô lệ cho tội. Thì câu nói của người Do Thái cũng có thể là câu nói của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi mà có người nói chúng ta là hãy đi đi xưng tội, hãy đi lễ, hãy đến với Chúa, chúng ta sẽ có người con nghe trực tiếp rằng là ôi chúng con làm gì mà có tội, không có giờ để phạm tội thì làm gì có tội. Thì đâu có cần phải đi xưng tội, chúng con không có phạm tội, không có giờ, chúng con lo làm ăn suốt ngày, công việc đầy, đâu có giờ đâu mà phạm tội. Nhưng mà thật sự có như vậy hay không? Chúng ta liệu có phạm tội? Chắc chắn ai cũng có khả năng để phạm tội hết. Tội trong tư tưởng, tội ghen ghét, hay là sống trong một gia đình chúng ta có những cái lỗi lầm gây tổn thương đến người thân của chúng ta, những người chung quanh chúng ta, vợ chồng với nhau, người này có những lời nói gây tổn thương cho người khác. Và Chúa nói là khi chúng ta phạm tội, chúng ta trở nên những người nô lệ. Có đúng như thế không? Đơn giản ở trong gia đình chúng ta thôi. Khi hai vợ chồng có lỗi với nhau, chúng ta có mất tự do không? Hay là chúng ta vẫn thoải mái, bình thản như không có chuyện gì? Khi chúng ta có chiến tranh lạnh là chúng ta đã mất cái sự tự do rồi. Không gian tự do của chúng ta tự dưng nó mất đi. Gặp người này cái đang ở đây, chúng ta có thể lạnh qua nơi khác, chúng ta không thể bước tới nơi cái vị trí đó hay là đến gần cái vị trí đó. Chúng ta bình thường chúng ta có thể đi khắp nơi ở trong nhà chúng ta, nhưng mà khi vợ chồng với nhau có cái sự mâu thuẫn, có cái sự cãi vã gây tổn thương cho nhau là chúng ta đã mất cái sự tự do. Hay là với những người hàng xóm của chúng ta, khi chúng ta có lỗi với nhau, gây gổ đánh nhau, hay là có những cái điều nào đó xấu xa mà người này làm cho người kia, thì chúng ta cũng đã mất tự do rồi. À, bình thường chúng ta có thể qua nhà hàng xóm chơi, mời mình đến chơi, nhưng mà từ khi hai người có cái sự mâu thuẫn, từ khi hai người ghen ghét nhau, đấu đá nhau, mất sự tự do. Từ đây tôi không thể qua nhà anh không thể qua nhà tôi. Cái không gian tự do của chúng ta bị thu hẹp, không còn được tự do nữa. Và đối với Thiên Chúa cũng như thế, khi chúng ta phạm tội với Thiên Chúa, chúng ta cũng đánh mất cái tự do của mình. Như Adam và Eva, một cái hình tượng của Adam và Eva, bình thường trong cái khu vườn đó, hai ông bà được tự do đi lại bất cứ nơi đâu. Nhưng khi phạm tội, chỉ đi tìm những gốc cây nào mà có nhiều lá để chui vào, không còn tự do, mất hết cái tự do của mình. Thì ngày hôm nay Chúa mời gọi, nếu các ngươi giữ lời của ta, các ngươi sẽ được tự do, sẽ được giải thoát. Cái tự do của chúng ta là đến với Chúa, đến với sự thật, sẽ giải thoát chúng ta. Và con muốn kể lại câu chuyện của Đức Cha Giuse, Đức Cha Phụ Tá Giuse, trong cái lần tĩnh tâm của dưới y tế vào ngày 3 tháng 3 vừa rồi. Có một câu chuyện mà con cũng rất là tâm đắc và rất là thích, để nói về cái sự tự do, cái sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Đó là Đức Cha kể câu chuyện, con nghĩ anh chị em cũng đã nghe, hoặc là ai chưa nghe thì con sẽ kể, con nhớ không hết đâu. Nhưng mà nôm na rằng là có một cái anh này, anh bị tù bởi vì anh có phạm tội giết người. Thì cái tù đó là tù giống như là tù chung thân khoảng 20 năm. Nhưng mà anh đã trốn, vượt ngục trở về nhà, thì người vợ của mình giấu, người vợ yêu thương chồng, không muốn chồng phải quay trở lại nhà tù, cho nên đã giấu người chồng ở trong cái tủ. Mỗi lần mà các cái cơ quan chức năng tới hay là cảnh sát tới, thì bà đã giấu người chồng của mình ở trong cái tủ, cho nên người ta không phát hiện ra được người chồng của bà ở đó. Và người chồng này suốt ngày chỉ được ở trong nhà, không bao giờ đi ra ngoài, cho tới khi hình như là 30 năm sau người vợ chết, thì người chồng không còn cách nào khác và nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải ra đầu thú. Thì khi ông đi ra đầu thú với cơ quan chính quyền, thì ông được trả tự do. Thay vì người ta bắt ông vào tù trở lại, thì người ta nói rằng cái tù này, cái thời gian mà ông ở trong nhà của ông như là một cái nhà tù rồi. Ông không có được tự do ở trong cái tù, cho nên là cái thời gian đó nó còn ghê gớm hơn là cái thời gian mà ông đáng ra ông phải ở trong nhà tù, cho nên người ta tha cho ông. Thì đấy, nói cho chúng ta ở qua cái câu chuyện này là gì? Là sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thì nếu như mà người chồng này vẫn tiếp tục không đi ra để đầu thú, thì làm sao ông được tự do? Và bởi vì ông đã can đảm đi ra để tự thú những lỗi lầm của ông trước chính quyền, thì ông được thả tự do. Thì Thiên Chúa cũng vậy. Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa để được xưng hết mọi tội của chúng ta, những lỗi lầm của chúng ta, để Chúa tha thứ. Thì qua cái việc tha thứ của Thiên Chúa, anh chị em chúng ta sẽ được tự do. Chắc chắn khi chúng ta đến thú nhận những lỗi lầm của mình, xưng thú những gì mà xảy ra trong gia đình của mình, xảy ra với những người bạn của mình, với những cái tương quan của mình bị đổ vỡ trước mặt Thiên Chúa, khi Ngài tha thứ, chắc chắn khi trở về, anh chị em sẽ được tự do. Và đó là cái tâm tình mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Và đặc biệt trong mùa chay này, chúng ta sắp đi hết mùa chay rồi, liệu chúng ta đã được tự do? Nếu chưa được tự do, chúng ta hãy đến với Chúa, đến với Bí Tích Hòa Giải, thì Chúa sẽ giúp chúng ta được tự do. Amen.